tâm niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa tu xuất gia gieo duyên 10 ngày. Hôm nay là ngày thứ 7 của khóa tu. Chiều hôm nay có đừ lắm không? Có mệt không? Quý vị ăn có no không? Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta ở trong một đại chúng với nhau thì cái tâm mà khiêm cung, cái tâm mà nhường nhịn nó rất là cần. Tại vì nếu mà ai cũng sống mà bộc lộ cái bản ngã của mình nhiều đó, mà không có biết gọi là ôm ấp chuyển hóa cái bản ngã của mình, thì trong chúng sống thường có những cái không có vui với nhau. Có khi thì bộc lộ lớn quá, có khi thì ôm ấp, và lâu ngày thì nó trở thành ra một cái khối nội kết. Nội là ở bên trong, kết tức là nó cột lại, tức nó thành từng cục, thành thử ra nó giống như những cái viên sôi nước vậy đó. Thì lâu ngày mới đầu thì nó như những cái viên chè ỉ thôi, nhỏ 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 không có nhân, không? Nhưng mà lâu ngày nó thành ra một cái cục rất là to, mà đụng tới á là mình có đủ lý do, cho nên gọi là nhân sôi nước. Lớn là mình cũng có cái chữ nhân của mình hết đó. Tôi đâu có vậy, nhưng hay là tại bị như thế này thế kia. Cho nên khi mà mình sống ở trong chúng, cái tâm khiêm hạ rất là cần. Mà nếu mà chúng ta không có tu tập, không có thấy mình cho rõ đó, thì đôi khi mình cứ sống theo như vậy mà mình chưa hề mình nhìn rõ mình là ai. Cho nên chỉ cần mà chúng ta làm theo cái câu của ông Trịnh Công Sơn á, mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, nhìn kỹ lại mình, tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim. Đất nước đây á, không có phải là mình là một cái, không có hẳn mình phải là một cái người làm lớn gì trong đất nước. Nhưng mà đất nước đây nhỏ thì là cho chính bản thân mình, cho cái gia đình của mình, cho cộng đồng của mình, rồi từ từ nó mới lan rộng ra nữa. Cho nên mỗi buổi chiều mà chúng ta ngồi tĩnh tọa đó, thì nó có cái bài kệ để mà nhắc nhở đại chúng khi tĩnh tọa là vững thân ngồi dưới cội bồ đề, ba nghiệp lặng rồi hết thị phi, thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm, rõ soi diện mục thoát bờ mê. Chữ diện mục ở đây là gì? Diện là mặt của mình, mục là mắt của mình. Mà cái danh từ đó là danh từ trong nhà thiền người ta hay dùng là bản lai diện mục, tức là mặt mũi, mặt mũi, mặt hay là mắt xưa nay của mình. Có đôi khi mình nhìn người ta rất là rõ, nhưng mà chính mình chưa có cơ hội mình nhìn. Cho nên ông nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà ông nói cái câu đó trong cái bài hát Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui đó, thì cái câu đó đó nó cũng có cái công năng tương đương như là một bài kệ mà chúng ta thường hành trì trong đời sống hàng ngày. Mà muốn nhắc nhở mình thường xuyên á, thì chúng ta phải chịu để tâm và chúng ta học và chúng ta tu. Và một trong những cái cách mà sống có chánh niệm á, là chúng ta học những bài kệ. Mà nếu chúng ta không thể nào chúng ta thực hành được những bài kệ nếu chúng ta không thuộc lòng. Không thuộc lòng thì không thể thực hiện được. Thành thử ra khi mà đi vào chùa làm một cái chú tiểu á, thì người thầy của mình sẽ đưa cho mình một cái tập, trong đó có khoảng 50 cho tới 60 những cái bài kệ bằng chữ Hán, rồi bảo là mình phải học thuộc lòng. Rồi mỗi ngày mình tập đó, khi mình thuộc rồi là mình phải thực hiện đó, để cho cái nhớ của mình nó không có mai một, nó không có bị lãng quên. Giống như niệm Phật, tại sao cũng có danh hiệu A Di Đà Phật mà cứ phải niệm hoài? Mặc dù mình biết, nhưng mà nếu mình không niệm là không nhớ đó, thì ma nó vô. Cho nên niệm Phật tức là nhớ Phật, mà hãy nhớ Phật thì quên ma. Còn nếu mà quên niệm Phật tức là nhớ ma. Mà ma đây là gì? Là những cái tạp loạn, những cái gì nó làm cho mình sinh khởi phiền não, thì tất cả cái đó đều được gọi là ma hết. Cho nên mỗi buổi chiều mình ngồi lại, mình phải hỏi mình, ngày hôm nay ta đã làm gì để có một ngày trọn vẹn. Và năm cái đề mục mà chúng ta quán tưởng mỗi bữa ăn đó, nó không có kém quan trọng. Tại vì trong đó có một câu: xin nguyện ăn trong chánh niệm với lòng biết ơn, sống xứng đáng để thọ nhận bát cơm này. Hồi chiều này Pháp Hòa sinh hoạt với các em á, thì Pháp Hòa có hướng dẫn và dịch tiếng Anh cái bài Kinh Cúng Quả Đường, nói cái ý nghĩa cho các em nó hiểu, để mà nó tham dự với mình. Ngày nào cũng bắt nó đưa tay lên, đưa tay xuống, mà nó không hiểu nó phải làm cái gì. Cho nên trưa này Pháp Hòa mới để thì giờ ra hướng dẫn một chút cho các em về cái nghi thức quá đường. Thì khi mà đến cái câu, những cái câu trong đó đó, ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần đó, thì Pháp Hòa kể cho các em nghe một cái tích là ngày xưa có một vị đệ tử của Đức Thế Tôn, khi mà giặt y á, thì cái y nó cứ nổi lều phiều ở trên nước, nó không chìm. Thì Đức Vô đưa thưa với Đức Phật. Đức Phật nói: thầy lấy 4 hạt cơm, thầy dán ở 4 đầu của 4 cái y. Thì vừa lấy 4 hạt cơm, nó để 4 đầu góc y, thì cái y nó chìm xuống. Thì Đức Phật mới nói: mỗi một hạt cơm của đàn na tính thí nó nặng như vậy đó, nó có khả năng mà nó đè chìm một cái tấm y xuống. Cho nên mình muốn nói với các em là không có được hủy hoại thức ăn, dù ở nhà hay ở chùa cũng vậy. Và Pháp Hòa nói với các em là mỗi khi các em ngồi ở đây nâng bát cơm lên ăn á, thì mình phải thấy rằng trong giờ phút này có hàng triệu những đứa trẻ bằng tuổi với mình đang đói khát, khổ sở. Và khi mà mình thấy như vậy thì cái tâm từ bi mình nó phát khởi, cái tình thương mình nó phát khởi. Mà khi cái lòng từ bi nó phát khởi rồi á, nó đầy ắp ở trong con người mình rồi á, thì cái sân của mình nó bớt nhiều lắm. Cái giận hờn, cái trách móc của mình bắt đầu nó lắng xuống. Tại vì người lúc đó mình sẽ khởi lên: người ơi sao người dễ thương quá, ai người cũng thương như nhau. Có một cô ca ngợi sư phụ mình vậy đó, bằng cái tiếng Huế: người ơi sao người dễ thương rửa, ai người cùng thương như nhau. Thì khi lúc đó mà cái trong lòng của mình nó có cái tình thương rồi, mình làm việc mình không có thấy mệt. Mình cảm thấy lúc đó là mình đang cúng dường cho chư Phật, chứ không phải là mình là cái người gọi là táp gọi là chấp lao phục dịch gì hết, mà mình đang là cái người phụng sự. Mỗi một cái hành tác của mình, hồi nãy quý vị có đọc ở trong cái mục liên sấm pháp không, có 12 thứ bệnh đó, 12 thứ bệnh, mà trong đó có cái bệnh là gì? Có cái bệnh cố chấp, cái bệnh gọi là ta đây là số 1. Trong đó có những cái thứ bệnh như vậy. Mà nhất là mình sống ở trong chúng, có một con cá, có một cái người đó họ tu ở trong chùa, nhưng mà tu không có đàng hoàng, cho nên sau khi chết đọa làm con cá. Thì trồi lên mặt nước, một hôm sư phụ đi trên mặt nước thì cái con cá này nó trồi lên, nó đòi nuốt sư phụ. Nó trách sư phụ là không có dạy cho nó tu đàng hoàng. Thì sư phụ mới nói: ngươi đừng có nói vậy. Khi mà ngươi còn là một cái người ở trong chùa đó, ta dạy ngươi kỹ lắm, nhưng mà tại vì ngươi không có nghe lời, cho nên ngươi mới đọa làm cá. Bây giờ ngươi chưa có chịu biết ăn năn sám hối mà ngươi còn ở đó trách ta. Con cá nghe như vậy có nó nhớ lại những cái gì nó đã làm. Cho nên đêm đó nó về nó thưa mộng với sư phụ trong mộng: ngày mai thân xác của con nó sẽ được, khi con chết rồi thì cái thân con cá của con sẽ nằm ở trên một cái bờ, cái mặt biển, cái bờ đó, xin sư phụ ra đó và mang con về. Rồi sư phụ treo con lên, rồi mỗi ngày cho đại chúng ở trong chùa lấy cây gõ lên đầu của con để cho con trả cái nghiệp. Cái nghiệp mà gọi là bất kính, cái nghiệp gọi là muốn làm anh chị bự ở trong chùa. Vì vậy cho nên trong chùa mình mới có cái mỏ, có cái hình của con cá. Mà mỗi ngày mà chúng ta tụng kinh theo cái tích gọi là gõ trên đầu cá là để con cá trả cái nghiệp. Bây giờ là mình có cái đầu cá, chứ ở trong các cái thiền viện lớn là người ta khắc nguyên một cái hình con cá dài treo ở trước chai đường, treo cao lên. Rồi mỗi ngày tới giờ ăn á, thì chư tăng mới cầm cái cây dài lắm, đứng ở dưới này gõ lên trên cái con cá đó. Và con cá đó người Tàu gọi là mộc ngư. Mộc là gỗ, ngư là cá. Mộc ngư là con cá gỗ, mộc dị. Vậy cho nên cái cọ mỏ của mình là cái hình đầu con cá. Rồi tụng kinh, mỏ cái mỏ mà tròn tròn nó gọi là mỏ gia trì. Mỗi ngày chúng ta dùng cái mỏ đó để mà nói lên cái sự. Rồi khi mà tiếng mỏ mình tụng đều đều là tượng trưng cho cái sự tinh tấn. Thành thử ra đó, mình mà mỗi ngày mình phải cho người ta gõ, mình cũng giống như một con cá vậy đó. Mà con cá đó thì ngủ không có nhắm mắt, cá không có nhắm mắt, cho dù ngủ cá cũng mở mắt. Và cái mở mắt đó là tượng trưng cho lúc nào cũng phải tỉnh, tâm mình phải tỉnh. Mà muốn tỉnh như vậy thì mình học cho thuộc những bài kệ. Hôm nay Pháp Hòa xin copy 57 bài kệ, gần 60 bài, trong đó có những bài thêm. Rồi chúng mình từ từ mình nghiên cứu, mình học. Bây giờ muốn thuộc á, quý vị học cách này nè. Quý vị chọn những bài kệ nào mà quý vị thường dùng nhất và quý vị thích nhất, quý vị học trước. Cái cách học là vậy đó. Chúng ta không cần phải học theo thứ tự mà Pháp Hòa đánh máy ở trong này. Nhưng mà mình lựa cái bài kệ nào mình thường dùng và mình có thích. Và khi mình học xong những bài kệ, thường thường trong chùa các thầy đâu có ai học làm thơ. Nhưng mà vô chùa cái được trao cho cái quyển thơ này đó, xong cái này là mình làm thi sĩ. Tại ai đọc rồi thì nó có cái hình thức thi ca. Mà ngày xưa là phải học bằng chữ Âm Hán. Bây giờ Pháp Hòa copy cái này ra là bằng chữ Việt hoàn toàn. Và đây là những bài kệ do Thiền sư Thích Nhất Hạnh ngài soạn. Và cái mục đích của những bài kệ đó là giúp cho mình sống có chánh niệm. Và tu á là chúng ta chế tác. Và cái ý nghĩa của nó là để chúng ta sống chánh niệm. Cho nên á, có những bài kệ chữ Hán ngày xưa không có là bởi vì ngày xưa không có cái thời đại đó, không có những cái dụng cụ đó. Thí dụ như là ngày xưa không có điện thoại, thành thử ra không có kệ nghe điện thoại. Ngày xưa không có xe hơi, cho nên không có kệ đề máy xe. Ngày xưa không có máy computer, cho nên không có kệ mở computer. Thì bây giờ đã có những thời đại của chúng ta đã có những cái dụng cụ đó, thì chúng ta phải có bổn phận chế tác những cái bài kệ để chúng ta dùng. Quý vị biết là khi mà mình đã thuần thục trong cái vấn đề sử dụng kệ đó, cho dù mình đối diện một cái gì đó, chúng ta vẫn có thể lưu xuất ra một bài kệ ngay trong giờ phút đó. Như hôm trước vừa kể quý vị nghe đó, có một Phật tử mà không có biết kệ gì hết á, nhưng mà tại vì nghe Pháp Hòa nhắc là phải làm bạn với thiện, và nên thấy ai làm cái gì mình nên tùy hỷ đó. Thì khi cái vị đó thấy một người đang cắm hoa, thì vị đó khởi lên liền: con cầu mong cho người này lúc nào cũng đẹp như hoa, nụ cười và tâm hồn. Thấy người ta đang quét nhà, con cầu cho người này tâm cũng sạch những phiền não như người này đang quét nhà cho sạch. Mình có thể làm cái việc đó. Nhưng mà lúc đó là mình những cái lời nói từ trong trái tim của mình. Đó là một sự cầu nguyện, đó là hộ niệm. Hộ niệm, nhiều khi mình tới mình hộ niệm không cần bài bản gì hết á. Mà mình tùy cái gì? Tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái thời giờ, nói chung là tùy theo lúc đó, rồi chúng ta có thể xuất ra những cái gì trong trái tim của mình. Thì cái đó nó rất là linh động và nó rất là tác động vào cái trái tim của người nghe. Thi kệ là vậy. Mà thi kệ nó có cái tính cách thơ ca, có khi là 5 chữ, có khi là 7 chữ, có khi là thơ lục bát. Thơ lục bát là đặc biệt thơ của Việt Nam. Thì ngày xưa đó, những cái bài kệ như thế này đó là do một vị thiền sư người Trung Hoa, ngài tên là Độc Thể. Ngài Độc Thể ở núi Bảo Hoa, chùa Long Sương, ngài soạn ra. Và những bài kệ này á, là ngài phải dựa theo kinh Hoa Nghiêm phẩm thứ 11. Và phẩm kinh này có tên là phẩm Tịnh Hạnh. Tịnh là gì? Tịnh là trong sạch, hạnh là việc làm. Phẩm Tịnh Hạnh là phẩm trong sạch. Cái phẩm kinh nói về sự trong sạch. Và cái phẩm kinh này Đức Thế Tôn đã dạy rất nhiều những bài kệ, hàng trăm bài kệ trong đó. Hay lắm. Thì ngài Độc Thể, ngài mới dựa theo cái phẩm kinh đó, ngài soạn ra một số phù hợp với quốc độ mà thời đó. Đồng thời ngài cũng chế tác ra thêm một số nữa. Giống như ngày xưa Ấn Độ có ăn đũa không? Người Ấn Độ có xài đũa không? Không có. Người Ấn Độ là ăn bóc, cho nên không có bài kệ cầm đũa. Nhưng mà khi Phật giáo truyền tới Trung Hoa thì chư tổ Trung Hoa lại phải soạn ra một bài kệ cầm đũa. Cái đó là gọi là phần phụ kệ, phụ thêm những bài kệ. Thì Pháp Hòa nhớ cái bài kệ cầm đũa như thế này: chấp trì tịnh trợ, đương nguyện chúng sanh trợ khiêu nhất thiết, vật đắc thanh lương. Tức là cầm nắm đôi đũa, chấp trì tịnh trợ, trợ là đôi đũa, tịnh là sạch, cầm nắm đũa sạch. Cầu cho chúng sanh gấp được bất cứ một cái món gì là trợ khiêu nhất thiết, vật đó đều trở thành ra thanh lương hết. Tức là khi gấp, tâm thanh tịnh và không có khởi lòng tham. Quý vị hiểu ý không? Cho nên là Ngày xưa khi mà các tổ Trung Hoa cũng chế tác thêm một số các bài kệ. Và Ngài đọc thể, Ngài đã dựa theo Kinh Hoa Nghiêm phẩm Tịnh Hạnh để mà Ngài soạn một số này ra. Và trong khi mà soạn như vậy thì Ngài cũng pha lẫn một chút xíu mật tông ở trong đó. Cho nên thỉnh thoảng cũng có một vài câu thần chú ở trong cái bài kệ. Ngày xưa mà đi thi mà để mà được thọ giới đó, thì người ta phải thi cái môn này. Vì cái này nó thuộc về luật học. Một vị sa di mới vào chùa tu là phải thuộc lòng bốn bộ luật. Thuộc lòng bốn bộ luật tiểu. Bốn bộ luật tiểu là bốn bộ luật của sa di. Đó là gì? Đó là tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sách. Tỳ ni là những bài kệ này nè. Và cái tỳ ni này nói cho đầy đủ là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Mà nói nôm na đó là những bài thi kệ sử dụng hàng ngày rất cần thiết. Tỳ ni là gì? Tỳ ni gọi là giới luật. Mình dịch, mình âm từ cái chữ Vinaya. À, rồi người ta mới đọc lại là tỳ nại gia. Và mình nói tắt là tỳ ni. Cho nên chữ tỳ ni này á, nó cũng còn có cái ý gọi là gì? Tỳ ni còn có nghĩa là người Tàu dịch chữ tỳ ni là thiện trị. Lấy những cái điều thiện để mà điều phục cái tâm hay nhảy nhót của mình. Thí dụ như giờ cái tâm của mình nó hay nhảy nhót, nó hay phóng túng. Cho nên phải có cái gì? Phải có giới luật. Giống như Tôn Ngộ Không, phải không? Phải có cái gì chồng lên đầu của Tôn Ngộ Không? Ai nhớ không? Phải có cái vòng kim cô, phải không? Nếu không có vòng kim cô thì Tôn Ngộ Không không có nghe lời. Vòng kim cô đó là tượng trưng cho giới luật. Một cái người thông minh. Và cái Tôn Ngộ Không còn tượng trưng cho cái tâm nhảy nhót, cái tâm phóng túng. Cho nên phải có vòng kim cô để trị. Và tất cả chúng ta còn là người ở trong cõi đời mà dễ bị ô nhiễm này thì phải có cái gì đó để mà rào, để mà ngăn, để mà bảo vệ mình. Cho nên người ta nói giới như hàng rào. Ở trong này không cho lấn ra, ở ngoài kia không cho lấn vào. Giới là cái hàng rào. Và muốn giữ mình thì phải có giới luật. Giống như người nào lái xe mà lái cho đàng hoàng là chính phủ phải ra luật lái xe. Hả không? Mà ai mà mới đầu thì luật nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà vì người ta càng ngày càng đông, càng phạm nhiều thì luật phải làm sao? Phải nhiều hơn như vậy. Thí dụ ngày xưa không có cần phải mang dây nịt khi lên xe. Rồi bây giờ á, tai nạn nhiều quá thì phải ra cái luật. Mà nếu mà luật mà không khắt khe đó thì người ta làm sao? Dễ vui. Người ta không có chịu làm, cho nên luật phải ra phạt cho nặng. Bây giờ mà ai mà đèn đỏ mà không ngưng, mà cái kiểu mà vừa chậm là cái quẹo tay phải là 280 đồng, phải không? Thí dụ như vậy. Cho nên đó, đi đường cũng phải có luật của đi đường. Ngày xưa mà nhớ có một vị tổ, khi Ngài viết cái lời tựa cho cái quyển luật đó, Ngài mới nói chim bay có đàn, kiến bò có tổ. Không? Loài súc sanh còn thế, huống chi là con người. Con chim, con kiến mà nó còn đi có hàng, có ngủ như vậy thì con người lại phải cần có. Hơn nữa, người con Phật, người đệ tử Phật lại càng phải cẩn thận cái đó hơn nữa. Cho nên cái quyển đầu tiên mà người Sa Di phải học là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Gọi là tỳ ni, nó tắt là tỳ ni. Sa di là gì? Sa di là gồm 10 giới của người sa di. Thuộc lòng 10 giới, rồi những cái chi tiết của 10 giới đó. Thí dụ như nói nhất viết bất sát sanh, một là không được sát sanh. Rồi trong sát sanh nó phải nói cái gì? Trên từ chư Phật thánh nhân sư tăng phụ mẫu bò bay mái cửa, vi tế côn trùng không được cố ý giết. Tức là nói trên đó là từ chư Phật thánh nhân sư tăng phụ mẫu, vi tế côn trùng. Rồi ví dụ như là nhị giết bất thâu đạo, rồi gồm có những cái gì, ví dụ vậy. Cho nên người, một vị sa di là phải thuộc lòng 10 giới, gọi là tỳ ni sa di. Oai nghi là gì? Oai nghi là những cái chương hướng dẫn cho cái người tu phải có cái nét đẹp, phải có cái đi đứng nằm ngồi cho trang nghiêm, cho tế nhị. Gọi là gì? Đó gọi là oai nghi. Hồi xưa trong luật, thì trong cái quyển luật sa di thì để là 24 chương oai nghi thuộc lòng. Thí dụ ăn là phải như thế nào đó, hầu thầy phải làm sao, lên chánh điện phải làm gì, ở trong chúng mình phải làm gì, có hết trong đó. Rồi cảnh sách là phải thuộc lòng cái lời dạy của tổ Quy Sơn, gọi là Quy Sơn cảnh sách. Một vị sa di là phải thuộc cái đó. Mà người ta đi thi á, mà muốn thọ giới tỳ kheo á, là người ta trước khi thọ giới là giới tử phải có mặt để mà khảo hạch. Ví dụ như tập hợp giới tử lại, cái nói đâu chú đọc cho tôi nghe cái bài kệ ngủ dậy coi. Và chắp tay nó thùy miên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Đâu chú đọc cho tôi nghe cái bài chú uống nước coi. Nhiều khi người ta hỏi mẹo nha. Nó nói án Phật tất Brahmani tó ha là thừa được. Còn nếu mình đọc nguyên cái bài Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng trừ điểm, tôi kêu ông đọc chú, tôi đâu kêu ông đọc kệ. Đó, rồi thí dụ như ta cộng cái điểm lại xong rồi ta thi hai thời công phu. Ví dụ như cả chúng vô ngồi tụng, bắt đầu tụng Lăng Nghiêm, khai chuông mở ra bắt tụng Lăng Nghiêm, tụng rồi cái thầy, ông thầy mà ông chấm điểm về vấn đề thuộc kinh đó, ổng cầm cái microphone, ổng thích người nào cũng đưa cái microphone vô, mà anh kêu ồ là trừ điểm rồi. Như vậy là anh gì? Giống như cái câu gì, lạm vu gì? Hôm trước mình học á, là giống như cái anh chàng mà ở trong cái đám thổi kèn mà không có biết thổi, nhưng mà trà trộn trong đó mà sống được bao nhiêu năm. Rồi tới hồi mà ông vua kia, ông không thích hát đờn tập thể, ông kêu từng người lên đờn thì anh kia anh chùn mất. Thì cũng giống như vậy. Thì ngày xưa là ta đi thi là trước khi lên thọ tỳ kheo là phải vậy đó. Mà trong luật còn nhớ có một câu, ai mà không thuộc còn quở câu trước khi cho đi về nữa. Phàm làm sa di, việc nhỏ này mà con không thuộc, ha? Lên làm tỳ kheo là bậc khó làm, làm sao mà làm cho nổi. Ông phải đi về mà học cho kỹ lại. Cho nên là Hồi xưa đây là xưa Việt Nam, giờ qua đây thì các thầy dễ lắm, các thầy chỉ khuyến khích thôi, khuyến khích ráng học. Và bây giờ thì học tiếng Việt nhiều hơn là tiếng Âm Hán. Thì Pháp Hòa nói sơ như vậy để mà đại chúng biết là những bài kệ này là những bài kệ mới. Mới nhưng mà cũng phải dựa vào cái cũ để mà làm. Có những bài kệ dịch, có những bài kệ lấy ý mà chế tác. Cốt là làm sao chúng ta hiểu và chúng ta thực hiện cái bài kệ đó một cách gọi là rất là thực tế, chứ không có máy móc. Không có máy móc. Bây giờ cái bài kệ thứ nhất mà chúng ta học á, là bài kệ thức dậy. Khi mà mình mở mắt ra đó, chưa bước xuống giường, cái bài kệ này chưa bước xuống giường, mới mở mắt thôi, thì mình đọc là thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Sao phải mỉm cười? Tại vì mình còn sống. Tại vì mình có cái câu là dép dưới giường, lên giường vội biệt. Sống ngày nay, dễ biết ngày mai. Cho nên mình đi ngủ, mình để cái đôi dép của mình dưới giường thì chưa chắc ngày hôm sau mình có cơ hội mình mang lại. Bây giờ mình mở mắt ra, mình thấy chú cho. Mình còn sống. Mình còn sống cho nên mình mới miệng mỉm cười. Và mình biết rằng mình có trọn vẹn 24 giờ mới tinh, gọi là tinh khôi. Và mình phải phát nguyện, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Và cái câu mắt thương nhìn cuộc đời này là lấy ở trong kinh, cái phẩm Phổ Môn, từ nhãn thị chúng sanh, lấy mắt thương mà nhìn cuộc đời. Cho nên đôi mắt của chư Phật và chư Bồ Tát á, nhìn thấy hiền diệu lắm. Còn mình á, cũng hiền diệu mà lúc nào mình nhìn hiền diệu lúc nào mình thấy chịu rồi đó. Mình chịu rồi bắt đầu mắt mình nó thấy nó khác. Mà cách mình nhìn á, các ngài nhìn mình á là một thứ mắt thôi. Thấy không? Là thương như nhau. Còn mình nhìn nhiều kiểu lắm. Mình nhìn nhiều kiểu lắm. Nhìn bằng, nhìn mà nhìn gọi là chấp nhận, nhìn không chấp nhận, nhìn thương, nhìn ghét, nhìn giận, nhìn lẫy, nó biểu lộ ra cái cách nhìn của mình hết. Còn nhiều khi muốn làm cho nó sợ còn trợn nó lên nữa. Thành thử ra mình nhiều cách nhìn. Và còn đối với các ngài thì chỉ một cách thôi. Đó là cách gì? Từ nhãn thị chúng sanh. Lấy con mắt thương mà nhìn cuộc đời. Lấy con mắt thương mà nhìn chúng sanh. Nếu mà chúng ta không có cái gì để chúng ta cười được thì chúng ta tìm đi. Tìm một cái gì mà mỗi ngày mình có thể cười được để nó gần mình. Thí dụ như là mình có hình của một đứa cháu. Mà mỗi lần mình nhìn cái hình đứa cháu đó là mình cười. Thì mình để cái hình đứa đó gần ngay cái giường ngủ của mình. Mình ngủ dậy mình thấy nó là mình mỉm cười. Tại vì khi mà mình mỉm cười như vậy đó là mình biết rằng, như cái bài kệ nói là ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Và mình biết rằng hôm nay mình có 24 giờ tinh khôi. Phải phát cái nguyện, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Cái bài kệ chữ Hán á, thì thường thường những cái bài kệ chữ Hán á, nó có cái tính cách siêu xuất thế gian hơn. Thí dụ như cái bài mà tương đương ngủ dậy như thế này, thì chữ Hán gọi là thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Mình dịch ra tiếng Việt là ngủ nghỉ mới dậy, cầu cho chúng sanh có được cái trí biết khắp tất cả, đói khắp mười phương. Ở trong trong chùa hay dùng cái chữ đương nguyện chúng sanh, tức là cầu cho chúng sanh. Tại vì mình thấy cái gì đó thì mình không phải mình cầu cho mình không, mà cầu cho ai nữa? Cầu cho mọi người, cầu cho chúng sanh nữa. Khi mà tâm ý thức mình mờ tối thì gọi là thùy. Khi mà năm cái thức mình nó tối tâm thì gọi là miên. Thấy không? Thành thử gọi là thùy miên. Tức là thùy miên là ngủ nghỉ mình mới vừa dậy. Tức là mở mắt ra mình đọc cái đó. Thùy miên thỉ ngộ. Bây giờ sau khi mà mình thức dậy rồi thì mình phải làm cái gì? Mình bước xuống giường. Cho nên gọi là quơ dép. Cái kiểu mà khi mà Pháp Hòa nói, mỗi lần mà Pháp Hòa nhớ tới cái chữ quơ dép á, là Pháp Hòa nhớ cái hình ảnh ngày xưa ở quê mình á, ngủ bằng cái chổng á, rồi nhiều khi có nhiều bữa cúp điện đó, phải không? Xuống đâu thấy đường đâu. Hoặc là con mắt mình ngủ mà nó còn quờ quảng, bước xuống giường mà cứ quơ vậy đó. Cứ quơ, coi đôi dép nó nằm ở đâu. Gọi là quơ dép. Đặt chân trên mặt đất là thể hiện thần thông, từng bước chân tỉnh thức làm hiển lộ pháp thân. Mình để cái chân mình ở trên mặt đất là thể hiện thần thông. Tại vì đa số người ta hiểu lầm, người ta nghĩ là thần thông là bay trên nước, đi trên mây, ngồi trên lửa là gọi là thần thông. Nhưng không, thần thông của chúng ta là đi đâu? Đi thật sự trên đất. Là tại vì có nhiều người ở dưới đất mà nói chuyện trên mây. Ăn thì ăn cơm mà nói chuyện ngọc. Quý vị hiểu ý không? Cái chuyện hàng ngày mình đối diện thì không lo, mà lo cái chuyện ở trên mây trên gió. Chờ ở đây nè, đặt chân trên mặt đất là thể hiện thần thông. Ngài Lâm Tế cũng dạy mình đó, là bộ bộ đạp trước thật địa. Mỗi bước của mình phải đạp trên đất thật. Đừng có nói chuyện mây gió. Hồi đó Pháp Hòa nhớ tuần cải lương Quan Âm Thị Kính đó. Lúc mà cô chú tiểu Kính Tâm đó, bị vu oan rồi đó, thì ông trưởng làng ông dẫn tới chùa Hương. Ông đứng trước cửa chùa nói: "Ai là ông sư chùa dân?" Rồi cái hình như lúc đó Minh Cảnh đóng. Nói: "Dạ mô Phật, chính là Bần Tăng. Ông là chủ trì ha." không có chừng đệ tử. Kinh kể cũng lo kinh kể, ăn cơm chùa còn bày đặt chuyện gió trăng. Ăn cơm chùa và đặt chuyện gió trăng. Ăn cơm thật mà không nói chuyện thật. Cho mình đừng có quên, mình đi 10 ngày này là mình gieo duyên thôi nha. Rồi khi mà trở về đó, gọi là trả áo cà sa, tiếp tục khoác chiến bào, thì phải làm cái chuyện đó của mình. Cái đó là cái chuyện đặt chân trên mặt đất. Ở đây mình đi theo thần thông, về đó mình cũng có thần thông. Thần thông của mình là thần thông diệu dụng và sống đúng với cái bổn phận, cái vai trò của mình. Cho nên Đức Chuẩn Đề có 18 tay. Và mỗi một bàn tay là một pháp khí. Pháp khí là tượng trưng cho phương tiện để mà sống. Phương tiện để hành đạo. Vô đây cầm chuông, cầm mỏ. Mà về nhà cần phải cầm chảo, cầm chổi. Có cần gì cần, cứ làm. Vì cái người có thần thông rồi thì không bao giờ nệ hà. Hồi sáng này thầy viện chủ có nói một câu đó, nhớ không? Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Đến cái chỗ thực tế của đạo đó, cái tuyệt cùng của đạo, thì một hạt bụi cũng không dính. Nhưng chúng ta đừng quên, chúng ta còn đang ở trong cái cõi này và chúng ta còn có những bổn phận, thì đó là cái chỗ vạn hạnh của mình. Hạnh nào cũng là hạnh tu hết, thì sao không xả một pháp nào hết. Quý vị thấy không? Cho nên một cái người tu vô chùa tu khác với những cái vị tu sĩ khác. Một người tu sĩ của đạo Phật á, là đi vào trong chùa đó là phải học làm hết tất cả việc. Cho nên có nhiều chú tiểu vào trong chùa, hồi Thái Hòa nghe quý hòa thượng kể ngày xưa đó, có nhiều lúc chùa nghèo không có ai cúng đó, phải làm ruộng, phải chăn trâu. Và có nhiều vị phải chăn trâu 3 năm mới được cạo đầu. Để chi vậy? Để mai kia mình mới lên làm một người thầy đó, mình mới có đủ cái nghị lực, mình có đủ cái đạo lực, cái thần thông để mà nhiếp hóa mọi người. Người sang giàu đến chùa mình cũng có cách mình độ họ. Cái đứa mà nó bần cùng nó tới chùa mình cũng có cách độ nó. Cái đứa có học mình độ theo có học, cái đứa không có học mình độ theo không học. Đứa cứng mình độ theo cứng, đứa mềm mình độ theo mềm. Thần thông của một người là như vậy. Thần thông của một người cha là có thể ngồi chơi với tất cả các con. Thần thông của người mẹ là có thể nói chuyện được với con. Cho nên đừng có quên, mình phải đặt chân trên mặt đất. Mà đặt chân được như vậy là chúng ta đang thể hiện thần thông. Từng bước chân tỉnh thức làm hiển lộ pháp thân. Từng việc làm có ý thức là chúng ta hiển lộ cả con người thật của mình. Pháp thân đây là cái thân bất hoại. Đây, bây giờ quý vị đang ngồi đây là quý vị đang làm hóa thân. Hóa thân là một tu sĩ 10 ngày. Thông dong tự tại, chuông reo thì đi ăn, chuông báo thì đi ngủ, chuông lắc thì ngồi dậy. Coi như là hóa thân của mình là vậy. Nhưng mà 10 ngày sau về nhà thì cũng phải hóa thân. Sống với hóa thân, ứng thân. Nhưng mà pháp thân thì luôn luôn nó như vậy. Cho nghe bài kệ thì đơn giản phải không? Nhưng mà hiểu cho tột á, thì nó sâu sắc và nó hay như vậy. Mỗi bước chân của mình, ở trong này nói từng bước chân tỉnh thức, mình cũng phải hiểu rằng từng việc làm tỉnh thức. Thí dụ như là cái ngày đầu khóa tu thì mới bắt đầu, cho nên nó còn nhiều việc, nó lụm thụm, nó chưa sắp xếp. Quý vị biết có những buổi khuya như vậy mà Pháp Hòa còn đi sắp lên từng đôi dép, rồi Pháp Hòa phải đi khóa cửa, Pháp Hòa phải đi soạn bình trà, phải lo cái này lo kia. Không lẽ ngồi nói trời ơi, tôi chưa thấy ông trụ trì nào như kiểu ông trụ trì này. Nói như vậy tức là mình khổ. Trụ trì là gì đâu, là làm dâu. Mà giờ này chỉ chồng mẹ chồng đi ngủ, bổn phận dâu con mình phải đi làm việc chứ. À, Mình nói ví dụ như vậy, không phải là không phải nói vậy để trách nha. Đây là để mình nói rằng cái người mà có mình sống mà mình biết, mình làm mà mình không có phiền não thì mình làm mình thấy mình an lạc. Và việc làm nào cũng là thần thông. Hôm qua không biết có iPhone nói cái gì đó, than trách gì, phiền muộn gì đó. Rồi Pháp Hòa chuyển nhà, chuyển cửa gì đó. Rồi Pháp Hòa cũng nói, ôi, phải mình nhiều khi mình sống mình phải cất bớt cái áo gì, cái áo ngã chấp. Rồi đôi khi mình quên bổn phận mình là gì, thì mình cứ sống, thí dụ như ví dụ đi, mình là thầy tu thì mình không sống kiểu cái lối sống của người tu, mình sống cái lối khác thì mình tức là không có thần thông. Mình về nhà, mình là vợ, là mình là chồng, mình là cha, là mẹ, thì mình phải sống đúng với cái bổn phận đó của mình, thì là mình có thần thông. Thần thông của mình là mình biết ứng dụng. Không? Thành thử lúc đó nếu mình sống mà lúc về nhà mà không có sống đúng vậy, thần cũng không có mà thông nó không thông. Thông là nó phải suốt. Không? Mà nó không suốt thì nó không thông. Cho nên người thông là phải suốt. Ta kêu thông suốt mà. Không? Thông là không có gì ngăn ngại. Mà còn ngăn ngại thì không thể gọi là thông. Mà lúc đó người sống không có thần, không có thần là không có gì, không có tinh thần. Lơ mơ 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 màng màng. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ và đi tu quán con trai đó nha. Trời ơi, chiều Chủ nhật là Pháp Hòa rầu dữ lắm. Tại sao biết không? Mình phải đi về. Mình phải đi về. Rồi chiều thứ sáu là mình hớn hở dữ lắm. Nhưng mà trước khi đi về chùa mà ở đó, không quên cái bổn phận của mình là phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, đâu vào đó hết. Chừng đó mình xách giỏ mình đi vô chùa đó, nó làm sao? Nó mới thông. Còn mình không á thì mình vô đây mà mình hồi hộp. Trời ơi, mình quên hút bụi nè, mình quên làm này nè. Bây giờ chắc ở nhà đang bố mình này kia rồi, cái ngày mình về chắc là có chuyện lớn, thí dụ vậy. Cho nên chiều thứ sáu mà đi làm, đi học về một cái là lo bổn phận. Để mà mình làm xong cái đó rồi là mình thần thông xách giỏ đi chùa. Lúc đó mỗi bước chân của mình á, nó mới có an lạc. Mỗi bước chân mới đưa về an lạc, mỗi nụ cười mới tỏa chiếu thảnh thơi. Còn không thì mình ai chọc tới mình cũng cười, mà cười nhít người nhéo hay cười mà sao. Nó méo mó là tại vì mình biết ở nhà đang bố mình. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra cái thần thông của mình phải như vậy. Mà mình sống như vậy đó, Phật nào không thương, Bồ Tát nào không gia hộ. Và mình còn làm cho người bạn của mình, người nhà của mình thấy cái màu nhiệm của người có tu. Cái màu nhiệm của người có tu là chừng đó biết sống lắm. Nói theo ngoài đời một chút là ga lăng. Biết ga lăng tức là sao? Biết làm những cái công việc mà trước kia chưa từng làm. Quý vị vô đây là quý vị sống 10 ngày là từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm là làm những việc chưa từng làm. Thì cũng như vậy, về nhà cũng phải thay đổi và làm những việc chưa từng làm. Hồi nhỏ mà ở nhà có bao giờ mà biết cắm bông? Vô chùa là phải biết cắm bông. Làm những việc chưa từng làm mà. Ở nhà má cưng gần chết, có bao giờ cho mình chùi nhà cầu đâu. Mà vô chùa là tới phiên là phải làm. Không làm là không được. Phải như vậy. Rồi nhiều khi mình đi ở chùa, ở nhà mình á, ở Việt Nam thì mình phải giặt quần áo bằng tay, mà má giặt hết. Rồi bây giờ qua đây thì sao? Có máy, nhưng mà đôi khi trong chùa, có nhiều chùa cũng hạn chế cái chuyện dùng điện nước. Coi như là mặc bộ nào giặt bộ đó, thí dụ vậy. Cho nên mình phải làm những việc mình chưa từng làm. Đặt chân trên mặt đất là thể hiện thần thông, từng bước chân tỉnh thức làm hiển lộ pháp thân. Pháp thân rất là màu nhiệm. Pháp thân đó là cái thân trong sáng. Cái tiếng Hán gọi là nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sanh, xuất sanh tự hải, cụ chứng thiện pháp. Nếu cất bước chân lên, nhược cử ư túc, cầu cho chúng sanh ra khỏi được cái biển sanh tử, đầy đủ thiện pháp. Sanh tử là gì? Thường thường sanh tử còn tượng trưng cho cái sự vui buồn đó. Tại vì sanh đó, thì mình vui, mà tử thì mình buồn. Mình mỗi một bước chân của mình là ra khỏi cái sự buồn vui thay đổi của thế gian. Mà mình hiểu được rồi á thì tâm mình bình an. Còn không hiểu đó thì mình bị nó làm cho mình lặng ngực. Giờ quý vị hiểu được cái bài kệ thứ hai chưa? Sống như vậy ha, nhớ là phải ứng dụng thần thông của mình. Mình là cái gì cũng biết, nhưng mà vô đây mình làm tu sĩ rồi, bây giờ mình đang làm sư chú sư cô à, thì bây giờ là tới phiên làm rửa chén, hành đường, vệ sinh, hương đăng, học mà làm. Rồi sau 10 ngày này rồi sếp y gửi lại, trở về với cái cuộc sống của mình, giống như là bên theo phong tục của người Miên vậy đó, phải không? Tu 3 năm có lãnh được cái bằng. Rồi người ta muốn gả con gái cho mình, người ta hỏi anh có cái bằng là làm thầy tu 3 năm không? Phải có cái bằng đó mới được cưới vợ. Không có cái bằng đó không được cưới vợ. Bài kệ thứ ba là bài kệ xuống giường. Tức là bài kệ này là cái bài kệ mình bước xuống rồi bắt đầu mình đi đó. Và khi mình đi á là mình sợ mình đạp những con trùng, con dế, con kiến nó chết. Mình có tội, có lỗi. Cho nên mình mới đọc cái bài kệ sáng, trưa, chiều và tối. Mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Cái bài này là dịch nguyên tác từ cái chữ Hán. Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ. Nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ. Tùng triêu dần đáng tức là sáng giờ dần. Tùng là từ, triêu là buổi sáng. Tùng triêu dần đáng, trực chí mộ. Trực chí tức là thẳng đến, mộ là buổi chiều. Tùng triêu, tại hồi xưa ở chùa là thức giờ dần không à? Giờ dần là cái giác 3 giờ, 3-4 giờ. Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hộ. Tất cả chúng sanh tự phải giữ mình nha, tự hồi hộ. Nhược ư túc hạ, nếu ở dưới chân tôi mà bị chết gọi là tán kỳ hình á, thì nguyện ngay cái giờ phút đó được liền sanh tịnh độ. Nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Nhưng mà nếu mình không tu thì sao mình có đạo lực? Mà mình không có đạo lực cái mình đạp nó, nó nặng nề mà mình cũng nặng nề theo nữa. Cho nên mình phải có tu, cho nên thân tâm mình nó có nhẹ nhàng, nó có công đức, thì mình lỡ mình đạp người ta trúng, người ta mới được cái gì? Người ta mới được siêu sinh. Còn không thì mệt mình đó nha. Cũng y như vậy. Mỗi ngày mình phải huân tu, mình phải tạo công lập đức. Lỡ mà mình làm phiền ai cái đó, mình có đủ cái đạo lực mình lại mình hóa giải chướng duyên. Cho nên ngày hôm qua Pháp Hòa có nói với một Phật tử, việc làm của mình là công, mà cái cách làm, cái đức hạnh của mình là cái đức. Rồi mình muốn có đức á là mình phải có cái hạnh, vì cái hạnh nó tỏa ra cái đức. Rồi cái đức á, cái đức mà có rồi á thì cái việc làm càng ngày nó càng đẹp ra, nó càng dễ thương ra. Cho nên cái đức á, nó nuôi cái công, và cái công á nó dưỡng cái đức. Mình thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói nè, Pháp Hòa tặng cho quý vị cái chuông. Đây, này, tặng là mới công thôi, nhưng mà cái cách Pháp Hòa đưa cho quý vị là cái đức. Nè, lấy đi. Người ta thiếu đức. Phải không? Còn nếu mà mình trịnh trọng, mình cũng một cái nghĩa là cho thôi, nhưng mình đâu có dám dùng chữ cho. Biếu tặng. Còn người nào mà cao hơn, cúng dàng. Cũng ý nghĩa là cho thôi, nhưng mình dùng cái từ và cái cách của mình. Cho nên á, có nhiều khi mình làm Phật sự đó nha, mình làm nhiều mà mình không có để ý đó, và công cũng nhiều, nhưng mà gì nhũng nhiều luôn, tội cũng nhiều luôn, chứ không có đức đâu mà hàm. Công nhiều mà tội cũng nhiều là tại vì tội với công nó bằng nhau, là vì càng làm mà thiếu đức, chỉ có cái công thôi. Cho nên phải cẩn thận cái đó. Mà khi mà con người mà có đủ công đức rồi đó, thì cái người đó nếu mà lỡ đạp một con trùng, con dế, nó cũng nương vào cái oai thần đó, cái đức đó mà nó siêu thăng. Bây giờ mình nói ví dụ đi, cái này nó cũng hiển thực lắm. Bây giờ hằng ngày Pháp Hòa sống, Pháp Hòa đối tốt, Pháp Hòa quý vị rất thương Pháp Hòa, Pháp Hòa cũng rất thương quý vị. Mà lỡ một ngày nào đó Pháp Hòa xoay qua, Pháp Hòa lỡ đạp quý vị một cái mà đau điếng đi nữa, mà thậm chí có lỡ làm tay quý vị trầy đi nữa, quý vị có giận Pháp Hòa bầm gan tím mặt không? Không. Là I know you don't mean it. Là tôi hiểu thầy không cố tình. Là hằng ngày mình đã cho nhau cái tình thương, cái đức, cái công với nhau. Nhưng nếu mình giữa cái người kia đã có nội kết rồi đó nghe, chỉ cần phớt, nghe là đi ngang mà lỡ đụng một cái thôi, bộ đuôi hả? Nói như vậy mà còn nghiến răng thêm cái nữa. Nó có rõ không? Cái câu kệ này nó có rõ ràng cho mình thấy là mình sống được như vậy không? Cho nên nó hiện thực chứ không có cái gì gọi là impossible hết. Cho nên hằng ngày mình sống như thế nào để mà mình có thể lưu xuất cái đức độ cho nhau. Có nhiều khi mình lỡ mình làm một cái gì với cái người kia, gọi là do tai nạn thôi, nhưng mà vì hằng ngày mình đã hiểu nhau rồi, mình đã cảm thông cho nhau rồi, cho nên không bao giờ có việc hờn trách nhau. Dù có đau, biết là người kia không cố tình, và tha thứ và chấp nhận dễ lắm. Còn nếu mà đã có nội kết hằng ngày với nhau, dù một cái vết rất nhỏ, chỉ cần đi phớt thôi là cũng không hài lòng rồi đó. Có nhiều khi lấy lộn cái áo hay lấy lộn số chuỗi thôi, mà nếu mà bình thường là chị lấy lộn áo em, cái áo ta chần dần chữ gì mà không thấy à? Tức là sao? Tức là thường ngày nó có nội kết với nhau rồi. Pháp Hòa có biết đó, có những cặp vợ chồng mà giận nhau đến mức độ đó, là hai người giặt quần áo riêng mà phơi đó, nghe, mà người kia lỡ rớt cái khăn, cái áo gì là người nọ dứt khoát không lượm là không lượm. Bây giờ có nói gì nói, có năn nỉ gì năn nỉ, mình nói lượm lên đi để nó dơ, tôi coi như không thấy. Rồi còn nói trong câu nữa, đi rằng vàng trước mặt tôi mà tôi coi như không thấy thì cái áo này ăn thua gì. Đó, mình thấy không? Cho nên phải làm sao mà nếu lỡ rớt cái áo, cái khăn, người kia sẵn sàng dắt lên mình đó. Đó là do cái cách sống của mình, do cái cách tu của mình. Cái bài kệ này nó cũng hiện thực. Nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Siêu sinh là gì? Chúng ta siêu sinh những cái phiền não hờn trách với nhau. Mà được như vậy là phải hằng ngày do mình có tu. Ai cũng muốn bảo hộ cho mình hết, đâu có ai muốn mình bị tổn thương đâu. Nhưng mà lỡ chúng ta có bị tổn, có lỡ gì lỡ vì cái người kia làm mình tổn thương, thì lập tức ngay cái giờ phút tổn thương đó siêu sinh được hết. Cho nên cái câu niệm bằng tiếng Việt là Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Siêu là vượt nó qua bên đó, lạc là vui, độ là cái cõi. Ngay cái giờ phút đang ở bên một cái bờ giận, liền qua cái bờ an lạc, đó là siêu lạc độ. Và sự mầu nhiệm đó, nó cũng giống như là một bậc Bồ Tát vậy đó. Siêu lạc độ Bồ Tát. Quý vị có thấy được cái bài kệ này không? Không có gì gọi là khó hiểu, không làm được hết. Làm được. Bài kệ thứ tư, mở cửa nhìn pháp thân. Mở cửa sổ, mở cửa nhìn pháp thân. Đời màu nhiễm không cùng, lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Cái chữ mà pháp thân á, cái lúc đầu á, nó chỉ được hiểu là những cái gì ở trong chùa mới có. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập, mà chúng ta tu tập sâu sắc rồi, chúng ta thấy pháp thân nó bàn bạc ở khắp mọi nơi. Chiếc lá rơi, khóm mây trắng đều là pháp thân hết. Tại sao? Vì cái pháp thân là cái thân sáng suốt, cái thân bình an. Nếu mình nhìn chiếc lá mà tâm mình có bình an là chiếc lá nó là pháp thân. Cho nên nhiều khi mà mình đâu có cần làm gì, chỉ cần gọi là một nhà chung chạ sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng, đâu có cần cao lương mỹ vị, chỉ cần một nhà sum họp sớm trưa thôi, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng, bốn bề gió mát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lòng trước sau. Ngay cái giờ phút đó mình đang sống trong lạc độ, nơi cõi vui vẻ. Mở cửa nhìn pháp thân, mở cửa đây là mình nói mở cửa sổ ra đó, thì thường thường mình thấy biết bao nhiêu thứ ở bên ngoài. Nhưng mà nếu mình có cặp mắt gọi là thiên, gọi là tuệ nhãn, Phật nhãn, pháp nhãn rồi đó ha, thì mình nhìn mọi sự mọi vật sao đều là pháp thân. Nó có mà con mình nó có năm thứ mắt nha. Bình thường đó là nhục nhãn. Nhục nhãn là mắt thịt, mắt bình thường của mình là nhục nhãn. Nhưng mà nếu mà mình có tu tập rồi bắt đầu nó tăng lên được chút là mình nhìn đời bằng thiên nhãn. Nhưng mà thiên nhãn nó chưa bằng pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Cho nên mình chỉ cần lấy mắt thịt bình thường này ra mà mình vẫn có năm thứ mắt khác. Mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm không cùng. Mở cửa đây là ý nói mình cũng phải mở cửa lòng mình ra nữa đó. Cái cửa lòng mình đã mở rồi đó thì mình thấy đời màu nhiệm lắm. Và lòng mình phải tự bảo mình nè, lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Tâm mình xưa nay vốn rất bình lặng, mà sở dĩ không bình lặng được là tại vì sao? Tại vì mình cứ phải chạy theo những cái bên ngoài mà mình quên sống với cái thật của mình. Cái tâm mình đó, nó lắng. Mà tại vì mình không có biết cho nên mình cứ để khuấy nó lên. Cái gia đình của mình nó đang yên thắm, rồi mình không biết cách tu, mình càng tu mình làm cho gia đình mình sao? Nó càng rối, nó càng khuấy lên. Đó là mình không biết tu. Ngày xưa nó bình thường, cho nên 30 năm trước mình thấy núi sông là núi sông, là tại vì mình lúc đó mình nhìn rất là bình thường, nhìn bằng cái mắt đời trất à. Nhưng mà rồi bắt đầu có tu, có hiểu chút rồi bắt đầu gì? Thấy núi sông không là núi sông. Trời đất ơi, núi mà không biết là núi, mà sông là không biết là sông, là tiêu rồi. Cái đó nguy hiểm nha. Rồi khi mà tu tập thời gian rồi, bây giờ trở lại thấy núi sông là núi sông. Hay như vậy đó. Cái trước á, núi sông là núi sông, là cái kiểu thấy một cách bình thường hời hợt của con người lắm, không có biết thưởng thức. Có nhiều khi mình ngồi mình nghe hết thời kinh vậy đó, là tại vì gia đình mình hữu sự, ông thầy cũng kêu mình quỳ đó. Mà để mình lại thì mình cứ chắp tay, mình gục lên gục xuống, khi nào cũng làm cái beng, mình làm cái cuốc vậy đó. À, cái lúc đó là nghe kinh là nghe kinh. Nhưng bắt đầu thấm thấm được chút rồi, nghe kinh không là nghe kinh, là tại mình bắt đầu nói chuyện gió trăng rồi đó nha. Hỏi, ủa anh từ đâu tới? Nó, ôi tôi từ đạo tràng mà tới. Nguy không? Rồi cái ta đưa cái dù cho che mưa, nói ôi thân này thân tứ đại giới hợp mà che dù làm gì. Phải không? Cái đó gọi là gì? Nhìn do núi sông không là núi sông là gì? Lúc đó mình tu mình biết rồi, bắt đầu mình chấp. Mình chấp. Rồi bây giờ mình phải hiểu một điều rằng á, khi mình thẩm thấu cái thật tướng của nó rồi đó, thì bây giờ mình trở lại mình nhìn cũng núi là núi, sông là sông, mà hai ba cái nhìn nó khác nhau. Quý vị có thấy được chỗ này không? Khi mình chưa tu là mình bình thường, bắt đầu tu cái bắt đầu bất bình thường, không có sinh hoạt bình thường nữa. Cái kiểu như hồi nhỏ Pháp Hòa vậy đó, nên tu là mình phải ăn cơm khổ cực, cho nên chén không thèm ăn, lấy cái miếng dừa khô. Nó ăn cái chén không ăn. Hồi nhỏ Pháp Hòa cứ lấy cái miếng dừa khô á, rồi á ăn xong rồi cơm á thì không có chịu ăn cơm bình thường, cứ chan nước, mà nước gì biết không, nước thịt. Chan vô rồi cái ra trước cửa nhà, rồi quần áo bình thường không chịu mặc, lấy cái mền quấn. Rồi ngồi ở trước, mẹ Pháp Hòa hỏi làm gì vậy? Nói con đang ngồi tu. Nói, tu là mình phải quấn như vậy nó khổ cực. Tại vì thấy mấy sư đi khất thực rồi quấn á, tối ngày cứ về lấy cái mền quấn rồi đi tới đi lui vậy đó, cái bất bình thường. À, rồi cái bắt đầu cái chén không chịu ăn, lấy cái miệng dừa cạo cho sạch, rồi cái cho cơm vô trộn, không thèm ăn muỗng, không thèm ăn đũa, ăn bóc. Cái đó gọi là gì biết không? À, chưa tu thì nó bình thường, mà nó tu rồi thì nó bất bình thường. Bây giờ tu thiệt rồi thì nó trở là nó bình thường. Quý vị hiểu ý cái chỗ đó không? Mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm vô cùng. Đời màu nhiệm, dòng lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Cái dòng nước nó luôn nó phẳng lặng như vậy, mà tại sao mình không để cho nó phẳng lặng? Tu là cái chuyện bình thường, nó không có cái gì nó bất thường hết á. Mà tại sao chúng ta lại làm cho người khác nhìn mình là cái người bất thường? Phải cẩn thận cái đó. Quý vị hiểu ý bà nói ha. Cho nên đừng có bắt chước Pháp Hòa. Sau 10 ngày rồi về rồi kiếm miếng giải nâu quấn. Rồi cái hỏi, tôi giờ ở chùa tôi ăn chay nằm đất tôi quen rồi, kiếm góc nào nằm. Trời ơi, lúc đó là chùa có biểu tình à. Ở đây cái bài kệ chữ Hán như thế này: phương tiện môn khai, chúng sanh ly khổ, bát bộ hộ trì, nhân thiên hỷ lạc. Phương tiện môn khai là cánh cửa phương tiện đã mở. Cánh cửa phương tiện đã mở, chúng sanh ly khổ. Chúng sanh sở dĩ lìa được khổ là nhờ cái cửa phương tiện của Phật. Mà cái cửa phương tiện như vậy, cho nên bát bộ hộ trì. Bát bộ hộ trì là ai? Hôm trước mình học rồi đó. Thiên, Long, nhớ không? À, Dạ Xoa, Càng Thác Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già đó. Thiên, Long, bát bộ hộ trì. Trời người sanh cái niềm vui gọi là nhân thiên hỷ lạc. Nãy giờ Pháp Hòa nói nó không có xa cái bài kệ chữ Hán này. Cửa phương tiện đã mở, phương tiện môn khai, chúng sanh ly khổ. 10 ngày tu nè, nhá kéo cho đáp y đó là phương tiện môn khai. Chúng sanh ly khổ, quý vị vô đây quý vị lìa khổ được 10 ngày. Nhưng mà nhớ một ngày là mình ngoài 3 bữa cơm rồi mình còn 3 thời pháp nữa nha. Đừng quên cái đó. Ăn cơm là nuôi thân, mà nghe pháp là nuôi tâm. Mà bây giờ sống làm sao mà mình chỉ cứ nuôi cái thân mà cái tâm mình không nuôi, mà về nhà mình vẫn y chang một khối, mà nhiều khi còn khổ sở hơn nữa. Đó là mình phụ lòng của người mở cửa phương tiện. Mình phải làm sao mà mình phải hiểu rằng cửa phương tiện đã mở. Cái khổ của chúng sanh, cái khổ là trước kia mình không biết tu. Bây giờ mình vô đây mình nhờ phương tiện mình biết tu rồi, thì từ đó mình phải trở thành ra những gì? Bát bộ hộ pháp thiện thần, bảo hộ cho cái gia đình mình, cho cái đời sống tu học của mình. Thì chừng đó nhân thiên đều hỷ lạc. Thiên là cha mẹ, những người lớn. Nhân là con cái cháu chắt trong gia đình. Nói một cách khác, vô đạo mình cũng vui, mà về đời mình cũng vui. Phương tiện môn khai, chúng sanh ly khổ, bát bộ hộ trì, nhân thiên hỷ lạc. Làm được chuyện đó không? Dễ thôi. Trong chùa mà còn mở được cửa phương tiện, thành thử ra mình phải biết là mình đang sống bằng cái phương tiện. Mà nhờ cái phương tiện này để đưa mình về bến giác. Khi mà chúng ta muốn qua sông thì phải có đò, phải không? Mà nên nhớ là đò rất là cần trong khi đi. Trên trong khi ngồi trên thuyền, đừng có ngồi chơi không có chuyện gì làm rồi đâm thuyền cho nó lủng. Nếu mà không có mang theo những cục chai để mà chét đó thì khổ lắm. Mà nếu mà mình chỉ một người mình tu, mà người kia chưa biết tu, người kia chưa biết làm gì để chét lại những cái chỗ đó thì cũng khổ lắm. Cho nên hai người đồng tu mà phải biết nương nhau làm sao có phương tiện. Mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm không cùng, lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Dòng nước đó như một cái bình thản trong gia đình mình. Mình phải làm những chuyện bình thường thôi. Và tổ cũng đã dạy mình bình thường tâm là đạo. Còn nếu mình bất bình thường thì nguy hiểm. Và làm cho người ta thấy, trời ơi, càng tu mà mình càng bất bình thường, phải không? Thì cái đó nguy. Cho nên ở đây chư tổ cũng biết như vậy. Cho nên các ngài xuất một bài kệ bằng cái phương, bằng cái chữ rất rõ ràng: phương tiện môn khai, chúng sanh ly khổ, bát bộ hộ trì, thiên nhân hỷ lạc, nhân thiên hỷ lạc. Thôi xin chúc cho đại chúng mình qua bốn bài kệ này thì chúng ta thấy được những cái gì chúng ta cần làm trong đời sống hàng ngày. Và chúng thấy đạo, chúng ta phải thấy rằng đạo Phật rất là gần, đạo Phật rất là rõ ràng và cho chúng ta một con đường đi trong sáng và không có gì gọi là mơ hồ và chúng ta không làm được. Mà làm mà cái đó là do chúng ta biết ứng dụng, chúng ta tu hay không mà thôi. Chúc đại chúng có một buổi tối an lành.
Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn hòa Phật, xin chứng nên.
Quý vị duỗi chân. Đại chúng mỗi người mình giữ một cái bản của mình, rồi đến khi nào đến cái giờ học đó thì mình mang ra mình dò theo, rồi ai muốn ghi chép cái gì trong cái bản của mình thì ghi chép nha. Quý vị giữ bản này rồi về nhà mình cố gắng mình học thuộc những bài kệ phổ thông trước để mình thực hành. A Di Đà Phật, tối nay ban nghi lễ không cần thay kinh, thay cái quyển kinh, tại vì sáng mai mình cũng tiếp tục một liên sấm pháp quyển nhì.